Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Các biên tập viên Lê Thủy và Duy Hưng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 30 tháng 4 có những nội dung chính sau. Kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 là để nhắc nhớ lịch sử và trân trọng sự hy sinh của lớp người đi trước. Câu chuyện về ký ức hào hùng của trận đánh trước cửa ngõ Sài Gòn năm xưa của một cựu chiến binh. Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp nhà tưởng niệm Bác tại Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên về không khí kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực cổng các trường học vẫn là nỗi lo không của riêng ai, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 này, khắp nơi trên cả nước đều trong không khí tưng bừng rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm ngày non sông về một cõi 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 1886, mùng 1 tháng 5 2024, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với lớp người từng đi qua hay từng trực tiếp tham gia chiến tranh, từng chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, thì mỗi lần kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 sẽ khó có ngôn từ nào có thể diễn đạt được cảm xúc của họ. Sẽ không chỉ có niềm vui chiến thắng mà còn có cả sự bùi ngùi, thương nhớ, xót xa. Bởi kết thúc cuộc chiến tranh là họ giống như từ cõi chết trở về. Kết thúc cuộc chiến là kết thúc những ngày máu xương phải đổ. Họ sẽ nhớ những đồng đội, những người thân đã hy sinh. Đã 49 năm trôi qua kể từ khi non sông về một mối, thế giới đã có nhiều đổi thay. Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn. Nhưng chiến thắng 30 tháng 4 vẫn luôn và sẽ mãi là một mốc son sáng chói, là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam. Chiến thắng đó sẽ mãi là động lực thúc đẩy toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi trở ngại, vững bước trên con đường đổi mới, tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam đến những thắng lợi huy hoàng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là 49 năm trôi qua, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trở thành lịch sử. Thế nhưng trong ký ức của các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, những trận đánh ác liệt ở các cửa ngõ tiến vào Sài Gòn ngay trước ngày toàn thắng như vẫn vẹn nguyên. Trong không khí kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một người đã trực tiếp tham gia cuộc chiến để cùng ông chia sẻ những ký ức về một thời lửa đạn.
Ánh mắt của cựu chiến binh Nguyễn Đình Hiển sáng ngời khi nhắc nhớ lại những năm tháng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Những chàng trai tuổi 18 đôi mươi đã sát cánh cùng nhau sống và chiến đấu tại Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Ngày ấy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho quân đoàn 2 tiến công trên hướng Đông Nam của thành phố Sài Gòn. Trong đó, Sư đoàn 325 phụ trách hướng thứ yếu của quân đoàn, đồng thời là hướng vu hồi của chiến dịch. Theo kế hoạch, Sư đoàn sẽ đánh chiếm chi khu quân sự Long Thành, Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ, đồng thời mở đường đưa pháo tầm xa bắn phá và khống chế hoạt động đường không của địch ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó hợp với các cánh quân của quân đoàn tiến vào nội đô Sài Gòn. Trận đánh tiến công giải phóng quận lỵ Long Thành là một trong những trận đánh mở màn của Sư đoàn 325 trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Trận đánh diễn ra hết sức ác liệt. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hiển, chiến sĩ Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, hồi tưởng về trận đánh ác liệt năm nào.
Khi mà đánh vào chi khu quân sự Long Thành ấy, thì quân địch nó dựng những cái thùng phi, nó chặn đường thế này, nhưng mà nó lại nhồi mìn, nhồi bọc phá vào trong thùng phi. Thế là xe tăng của ta vào hút thùng phi, thì cả một cái khối thuốc trong cái thùng phi đấy nổ. Trung đội mà ngồi trên xe tăng đó thì cơ bản là bị hất tung ra ngoài.
Nhờ phát huy được sức mạnh tổng hợp của các yếu tố, các lực lượng, nên Sư đoàn 325 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Niềm tự hào của người lính quân đoàn 2 năm ấy chính là tinh thần, ý chí chiến đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 49 năm đã qua, những kỷ vật trong chiến tranh vẫn được ông gìn giữ như một chứng tích của những năm tháng tự hào nhất của tuổi trẻ. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hiền đã kể với chúng tôi về kỷ vật mà ông vẫn nâng niu gìn giữ bấy lâu.
Cái này là có người thì gọi là la bàn, có người thì gọi là địa bàn. Trong hành quân và trong khi mà đưa bộ đội vào các cái trận đánh thì chúng tôi sử dụng cái này để cắt gốc, đi gốc phương vị. Ví dụ như là từ rừng cao su Biên Hòa mà đi tới cái điểm A của chi khu quân sự Long Thành là chúng tôi cắt rừng cao su, cắt qua sông suối và đi thẳng đến cái điểm mà đơn vị phải tập kết để nổ súng. Thì mình đưa bộ đội đến đúng cái điểm này.
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sư đoàn 325 phát triển xuống căn cứ quân sự Cát Lái. Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn 101 tiến vào nội đô Sài Gòn chiếm giữ quận 9, một phần quận 1. Hợp điểm cùng cánh quân của Sư đoàn 304, Lữ đoàn xe tăng 203 trên hướng chủ yếu của quân đoàn 2 tại Dinh Độc Lập ngay trong buổi trưa ngày 9 tháng 30 tháng 4 năm 1975. Kỷ niệm về những ngày tháng lửa đạn đầy mất mát hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu chiến binh Nguyễn Đình Hiển, chiến sĩ Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.
Từ quận 9 thì tôi được điều lên Trung đoàn để chụp ảnh truyền thống và tuyên truyền. Tôi dùng loa binh vận và cứ vừa đi vừa phát là đồng bào chú ý. Quân giải phóng đang tiến vào thành phố, đề nghị đồng bào giữ gìn trật tự, tạo điều kiện ủng hộ để quân giải phóng tiến vào thành phố.
11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự thất bại của đế quốc Mỹ và sự sụp đổ của chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông Việt Nam thống nhất. Nước mắt người chiến sĩ Nguyễn Đình Hiển đã rơi khi nhìn thấy đất nước hòa bình thống nhất. Và 49 năm sau, trong hành trình ký ức, có hình ảnh của người mẹ thân yêu và những đồng đội đã anh dũng hy sinh ngay trước cửa ngõ Sài Gòn. Chiến sĩ Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 năm xưa, nay là cựu chiến binh Nguyễn Đình Hiển xúc động.
Chiều 30 tháng 4 khi tiếng súng lắng dần, đơn vị tập trung điểm danh sau chiến dịch. Đại đội trưởng treo cánh tay quấn đầy băng trước ngực, bước chậm thầm quanh bốn phía hàng quân. 27 người ba hàng ngang trang nghiêm, không đủ chật góc vườn hoa thành phố, súng đạn treo kín mình, áo quần hoen máu đỏ, bồn chồn mong đến lượt gọi tên mình. Nhưng hôm nay sau chiến dịch điểm danh, đại đội trưởng không gọi tên những người đang sẵn sàng đáp có, mà lần này anh đọc lên rất rõ tên tuổi những người đã anh dũng hy sinh. Cả buổi điểm danh không được gọi tên mình, chúng tôi không người nào thắc mắc, bởi tất cả biết mình đang có mặt, bởi tất cả hiểu suốt chặng đường thần tốc, đồng đội luôn hướng tới đỉnh cao này. Nơi chúng tôi đứng điểm danh hôm nay, đồng đội đã dành cho và gửi gắm niềm tin có mặt.
Ta đi trong một ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui Sài Gòn. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, đỏ rực sao hôm nay Bá vui vây hội toàn dân. Hành động ơi,
nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK định hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2024. Ngày 30 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Định Hóa. Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, độc lập dân tộc vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Báo công dâng Bác về những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được trong những tháng đầu năm. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 17,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.495 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ và đạt 28,2% dự toán. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã dành phút tưởng niệm, nguyện hứa với Bác xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển giàu mạnh, bình yên, sung túc, hạnh phúc.
Cùng ngày, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng đã đi kiểm tra dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với quy mô khoảng 5 hecta, trong đó có 2 hecta do Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa quản lý và khoảng 3 hecta mở rộng. Các hạng mục chính gồm cải tạo sửa chữa nhà đón tiếp, cổng tứ trụ, nhà dừng chân, nhà tưởng niệm, sân vườn và các hạng mục phụ trợ. Trên phần diện tích 2 hecta mở rộng khu trồng cây lưu niệm, khu vực sân vườn và các hạng mục phụ trợ trên phần diện tích 3 hecta. Tổng mức đầu tư dự án là trên 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và nguồn huy động khác. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kỹ mỹ thuật các hạng mục. Dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 là ngày nghỉ thứ tư trong đợt nghỉ lễ lần này. Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng tại các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có khá nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Đón đầu được thị hiếu của du khách và người dân, các điểm du lịch cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Đây cũng là thời điểm để tỉnh thực hiện tốt mục tiêu kích cầu du lịch.
Khoảng vài năm gần đây, thác Đát Ngao thuộc thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ luôn luôn thu hút được số lượng đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay cũng vậy, với vẻ đẹp nguyên sơ, không khí trong lành mát mẻ, điểm du lịch này đã thu hút được các du khách cả trong và ngoài tỉnh. Là du khách đến từ Hà Nội, anh Nguyễn Lương Thanh, quận Cầu Giấy và chị Đặng Tiểu Hân, quận Hoàng Mai chia sẻ.
Cảnh ở đây rất đẹp. Lần sau tôi sẽ rủ bạn bè đến đây để thư giãn, xả stress sau những giờ làm việc cuối tuần.
Tôi đến đây thì cảm thấy là phong cảnh ở đây khá là đẹp, gần gũi thiên nhiên. Con người thì rất là thân thiện, hòa đồng và nhiệt tình.
Không chỉ ở Đại Từ, tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút được đông đảo du khách. Thay vì những chuyến đi chơi, trải nghiệm nơi xa, nhiều du khách như chị Vũ Huyền Trâm ở thành phố Sông Công, Thái Nguyên đã lựa chọn cho mình và gia đình những điểm tham quan nghỉ dưỡng ngay trong tỉnh.
Không khí khá là trong lành mát mẻ và có rất là nhiều khu để cho trẻ con có thể chạy nhảy vui chơi và để tắm bể bơi. Mình là người địa phương nên mình sẽ ủng hộ cái khu du lịch của địa phương để cho địa phương của mình ngày càng phát triển.
Theo ghi nhận những ngày qua, tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, số lượng du khách cũng đến khá đông. Bình quân mỗi ngày có đến hàng vạn du khách đến các địa điểm tham quan nghỉ dưỡng. Ngoài các mô hình du lịch homestay, các hoạt động trải nghiệm tham quan các điểm di tích văn hóa cũng đều thu hút được đông đảo du khách. Cùng với đó, các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, các phương án đảm bảo an toàn cho du khách cũng đã được các đơn vị địa phương triển khai. Ông Trịnh Quân Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo cũng như thành lập các cái tổ để thực hiện công tác quản lý trên địa bàn, kiểm tra ở các cái cơ sở này về đảm bảo cái việc mà kinh doanh dịch vụ đúng theo quy định, cũng như là xử lý đối với các cái trường hợp mà các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ mà tự ý thu tiền cửa ra vào các cái điểm du lịch cũng như là kinh doanh dịch vụ vào các cái vị trí mà không đúng quy định thì cũng sẽ thường xuyên được kiểm tra.
Kỳ nghỉ lần này kéo dài đến hết ngày 1 tháng 5, vì vậy lượng du khách đến các điểm du lịch sẽ vẫn còn nhiều. Với những hình thức tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú, cách quản lý chặt chẽ, bài bản của địa phương và các đơn vị liên quan, chắc chắn các điểm du lịch của tỉnh sẽ thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Đây là cơ hội để du lịch Thái Nguyên phát triển, kích cầu du lịch trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình thời sự, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính đạt tối thiểu 90%, cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật đến người dân, nhất là các chủ trương chính sách liên quan đến các nhu cầu thiết yếu, cấp bách, kịp thời giải quyết vướng mắc các vấn đề người dân còn bức xúc, đảm bảo thông tin và các điều kiện cần thiết để người dân nắm bắt, tìm hiểu và tham gia vào việc xây dựng, triển khai các chủ trương chính sách tại địa phương, thực hiện tốt bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính để cá nhân tổ chức giảm thiểu chi phí, thời gian khi giải quyết thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái sử dụng kết quả số hóa.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt trên 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng gần 21% so với cùng kỳ. Như vậy, tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 23 nghìn tỷ đồng. Với mục tiêu đưa ngành thương mại dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại và là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại đồng bộ, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản, đa dạng hóa kênh phân phối, hỗ trợ xây dựng trang thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
Giá trị nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt 1,4 tỷ USD, giảm trên 9% so với tháng trước, nhưng tăng gần 28% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 9,8% so với tháng trước nhưng tăng 26% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng chủ yếu gồm pin năng lượng mặt trời, sắt thép các loại, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, nguyên liệu sản xuất may mặc và nguyên liệu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi. Giá trị nhập khẩu hàng hóa có xu hướng tăng từ cơ sở để tỉnh gia tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.
Trong quý 1 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, gần 400 người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và 7 trường hợp không đủ điều kiện hưởng. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 1.679 trường hợp với số tiền trên 27 tỷ đồng. Số lượng này giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy dấu hiệu tích cực của thị trường việc làm lao động trong và ngoài tỉnh.
Trong 3 ngày nghỉ lễ từ 28 đến 30 tháng 4, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Qua tuần tra kiểm soát, ngày 28 tháng 4, lực lượng chức năng đã lập biên bản 298 trường hợp, tạm giữ 4 ô tô, 167 mô tô và 2 phương tiện khác. Ngày 29 tháng 4, lập biên bản 311 trường hợp, tạm giữ 9 ô tô, 138 mô tô, 1 phương tiện khác. Ngày 30 tháng 4, lập biên bản 323 trường hợp, tạm giữ 8 mô tô, 169 mô tô. Trong 3 ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản tổng số 932 trường hợp, tạm giữ 20 mô tô, 474 mô tô và 3 phương tiện khác. Cũng trong 3 ngày, đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 5 người bị thương.
Thưa quý thính giả, thời gian gần đây tại một số địa phương không ít vụ học sinh bị ngộ độc do ăn quả vặt mua ở cổng trường. Hiện tượng này một lần nữa dấy lên nỗi lo lắng của phụ huynh về nguy cơ mất an toàn thực phẩm khu vực cổng các trường học. Hiện nay xung quanh các điểm trường học đều có nhiều địa điểm bán đồ ăn, thức uống cho học sinh, trong đó có không ít các quầy hàng, xe lưu động, đòi hỏi sự tiếp tục vào cuộc của ngành chức năng để siết chặt công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.
Chỉ cần có từ 1 đến vài nghìn đồng là các em học sinh đã tự mua được những món đồ ăn vặt được bày bán ngay trước cổng trường. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ những thứ quà vặt đó là rất cao. Không nhãn mác, không hạn sử dụng, không hề có địa chỉ nơi sản xuất. Những loại bánh kẹo đồ ăn có màu sắc sặc sỡ bắt mắt, giá rẻ, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Thu Trang ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Mình cũng nhắc nhở con em mình rồi, mình nói chung mình cũng cấm, nhưng mà cấm thì cũng chỉ một phần nào thôi, tại vì khi mà chưa kịp đón các cháu thì các cháu cũng ra mua, thì cái việc đấy các cháu ăn, ra mua các cháu ăn thì mình cũng không cấm đoán được. Mình cũng rất e ngại về những cái vấn đề thực phẩm như thế này, rất là nguy hiểm cho sức khỏe của các cháu. Có người bán thì là chắc chắn là vẫn sẽ phải có người mua rồi.
Nhiều trường học đã thường xuyên phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và vấn đề ngộ độc thực phẩm ở các tiết học, chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, hoặc là ngay trong giờ của một số môn học về kỹ năng sống. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc tuyên truyền nhắc nhở các em học sinh nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn thực phẩm. Thông qua hoạt động trên, nhà trường cũng mong muốn các em học sinh được trang bị đầy đủ hơn các kiến thức về bảo vệ sức khỏe. Qua đó, các em sẽ tiếp tục là những nhà tuyên truyền nhỏ tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe đến gia đình và người thân. Tuy còn rất nhỏ tuổi, nhưng bé Bùi Hạ Vi, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên, rất ghi nhớ những lời dặn dò của cô giáo.
Ngay từ đầu năm, cô giáo đã tuyên truyền nhắc nhở các em là không được mua đồ ăn và ăn quà vặt trong lớp và mua ở ngoài cổng trường. Vì ở ngoài cổng trường có nhiều sản phẩm không có nguồn gốc.
Còn chị Đỗ Thị Huệ là giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên thì mong muốn.
Tôi rất muốn là các cơ quan chức năng thì sẽ nâng cao cái trách nhiệm cũng như là có những cái biện pháp chặt chẽ hơn nữa để bên ngoài cổng trường sẽ thực hiện tốt về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em.
Theo quy định, việc quản lý, kiểm tra hay là xử lý vi phạm của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố là thuộc trách nhiệm thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường. Tuy nhiên, theo đại diện chính quyền các địa phương thì việc kiểm tra xử lý vi phạm của các hộ kinh doanh còn gặp không ít khó khăn bất cập. Cùng với sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng thì đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình, nhà trường, học sinh và lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp của những người bán hàng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ khi đến trường.
Mời quý thính giả cùng nghe những thông tin dự báo tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin từ các huyện thành trong tỉnh. Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ tiếp tục được đổi mới, nhất là việc ứng dụng chuyển đổi số, từng bước đưa ngữ liệu số vào chương trình giảng dạy đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả học tập lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Hỷ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, nhất là trung tâm chính trị huyện, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, từng bước đưa bộ ngữ liệu số vào việc giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên các cấp. thông qua hình thức kết hợp đưa các video, clip, giáo án điện tử, báo cáo hình ảnh vào giảng dạy các nội dung về kinh tế xã hội, xây dựng đảng, giới thiệu truyền thống lịch sử địa phương đã tạo sự lôi cuốn hấp dẫn hơn với người học. Từ đó, việc tiếp thu kiến thức của học viên hiệu quả hơn, giúp cán bộ đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lập trường quan điểm, thống nhất ý chí, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 8.700 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký biến động quyền sử dụng đất. Đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp đổi, cấp lại, cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt trên 99,9%. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chiếm trên 78%. Trong năm 2024, chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
Với đặc thù là huyện miền núi, Định Hóa xác nhận muốn nâng cao giá trị sản xuất cần tập trung xây dựng chuỗi giá trị nông lâm sản bằng thương hiệu tập thể. Hiện thực hóa định hướng này, huyện đã khuyến khích các hợp tác xã thực hiện mô hình sản xuất gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện đạt trên 100 triệu đồng một hecta. Diện tích đất đồi rừng sau gần 5 năm thực hiện thâm canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng chè cao sản, quế, bước đầu đã cho thu hoạch và đạt giá trị trên 140 triệu đồng một hecta. Các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết và tổ chức theo hợp tác xã đã cho thu hoạch đạt giá trị trên 160 triệu đồng trên một hectare đất nông nghiệp và gần 180 triệu đồng một hectare đất đồi rừng. Đây là những kết quả tạo động lực khuyến khích người dân mở rộng sản xuất liên kết theo chuỗi sản phẩm, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay thành phố Phổ Yên có 11 sản phẩm được xếp hạng 3 sao và 4 sao, trong đó chủ yếu là chè. Cùng với xây dựng và phát triển các điểm giới thiệu trưng bày sản phẩm OCOP, thành phố cũng tích cực hỗ trợ tạo tài khoản gian hàng gắn thương hiệu trên sàn thương mại điện tử. Năm 2023, 6 sản phẩm OCOP của thành phố được hỗ trợ đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử vỏ sò.vn và postmart.vn. Thời gian tới, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã khi cung ứng ra thị trường, đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, mở rộng thị trường.
Thời gian qua, để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên một đơn vị diện tích đất canh tác, huyện Đại Từ đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thuận tiện đưa cơ giới vào sản xuất. Năm 2023, giá trị sản phẩm trên một hecta đất nông nghiệp của huyện đã đạt 138,3 triệu đồng, tăng trên 7 triệu đồng so với năm 2021. Đại Từ phấn đấu trong năm 2024, giá trị sản phẩm trên một hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 143 triệu đồng, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2023. Ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin dự báo tình hình thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Từ gần sáng mai chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23 đến 32 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Từ gần sáng mai chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng Hà Tĩnh có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26 đến 33 độ, phía Bắc 30 đến 33 độ. Riêng Hà Tĩnh 35 đến 37 độ, phía Nam 37 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25 đến 40 độ. Riêng Khánh Hòa, Bình Thuận 34 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Tới đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Duy Hưng, Lê Thủy, Vương Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyển tiếp chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.